Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đặc nhiệm Mỹ hạ sát thủ lãnh hàng đầu của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ngoại trưởng Mỹ thảo luận về chủ quyền lãnh thổ với Ngoại trưởng Trung Quốc. Tìm thấy đủ 8 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay trực thăng ở Nepal.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Shannon Van Sant tường trình về việc nhiều nhà đầu tư Trung Quốc xin thị thực theo chương trình kinh doanh vào Mỹ. Tiếp đến là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ vừa hạ sát một chỉ huy hàng đầu của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo và bắt giữ vợ của nghi can này tại miền đông Syria, theo tin từ Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài hôm thứ Bảy. Cuộc đột kích ban đêm nhắm vào nghi can được biết với tên là Abu Sayyaf, mà Washington nói là có dính líu trong các hoạt động quân sự và tài chính của nhóm chủ chiến này, bao gồm các hoạt động buôn bán dầu hỏa bất hợp pháp để lấy tiền tài trợ cho phần lớn hoạt động của nhóm chủ chiến này. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chiều tối thứ Sáu đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài phái các binh sĩ Mỹ đóng tại Iraq thực hiện cuộc hành quân ở Al Amr. Vợ của thủ lãnh này tên là Sayyaf đang bị quân đội Mỹ ở Iraq giam giữ. Cuộc đột kích cũng giải cứu được một phụ nữ Yazidi trẻ bị hai vợ chồng thủ lãnh nhà nước Hồi giáo này giam giữ. Người phát ngôn Bernadette Mihan của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết không có binh sĩ Mỹ nào bị thương tích trong cuộc hành quân này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói cuộc hành quân giáng thêm một đòn mạnh vào nhà nước Hồi giáo và nhắc nhở rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ lơ là trong việc quét sạch sào huyệt của bọn khủng bố đe dọa công dân Mỹ và công dân của các nước bạn và đồng minh của Mỹ. Hoa Kỳ và các nước đối tác đã thực hiện chiến dịch oanh kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq mấy tháng qua, nhưng rất giới hạn việc sử dụng các lực lượng trên bộ. Liên quân thực hiện 21 cuộc oanh kích phối hợp trong đêm qua. Các giới chức Mỹ nói cuộc đột kích hạ sát thủ lãnh Abu Sayyaf của nhà nước Hồi giáo không có sự phối hợp của chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Syria nói rằng các lực lượng chính phủ cũng nhắm vào mục tiêu của phe nhà nước Hồi giáo ở khu vực Al Omar, phía đông Deir Ezzer, hạ sát một số lớn chiến binh IS và một thủ lãnh cấp cao của nhóm này. Truyền thông Syria xác định tên của thủ lãnh bị hạ sát đó là Abu Atim al-Saudi, người Ả Rập Xê Út. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh xác nhận một vụ tấn công xảy ra tại một khu vực dầu hỏa nhưng không quy cho vụ tấn công đó là 19 người thiệt mạng. Nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát những khu vực dầu hỏa chính ở Syria hồi tháng 7, khi phe này tiến chiếm các khu vực miền Bắc và miền Đông của nước này. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang đi thăm Bắc Kinh hôm thứ Bảy rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là chắc như đá và không thể lay chuyển. Ông Vương đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau cuộc hội đàm của hai bộ trưởng ngoại giao bàn về một số vấn đề bao gồm thương mại, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và những căng thẳng âm ỉ về tranh chấp chủ quyền tại các khu vực ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi lo ngại về tốc độ và quy mô của các dự án cải tạo đất của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Ông kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng đàm phán với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, về những quy tắc ứng xử có ràng buộc để giải quyết những hành động gây tranh chấp trên biển. Hoa Kỳ và hầu hết các nước ASEAN nghi ngờ hành động của Bắc Kinh xây cất trên những đảo nhỏ mà qua đó Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Ngoại trưởng Vương đưa ra một chỉ dấu rằng trong lúc Trung Quốc chuẩn bị đối thoại, Bắc Kinh sẽ không dừng lại công việc xây cất trên Biển Đông, mà ông mô tả là một nơi nằm hoàn toàn trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Quân đội Nepal cho hay đã tìm được đủ thi thể của tất cả 8 người trên chiếc máy bay trực thăng của thủy quân lục chiến Mỹ bị rớt hôm thứ Ba. Các giới chức hôm thứ Bảy nói rằng thi thể của các nạn nhân gồm các quân nhân Mỹ và các quân nhân Nepal được tìm thấy ngay tại nơi máy bay rơi. Nguyên nhân khiến chiếc trực thăng lâm nạn tại vùng núi non hiểm trở này vẫn đang được tìm hiểu. Một đội cứu hộ của Nepal đã tìm thấy xác chiếc trực thăng hôm thứ Sáu, 3 ngày sau khi chiếc máy bay mất tích trong lúc đang đi làm nhiệm vụ cứu giúp nạn nhân động đất. Thượng tướng John Whistler hôm thứ Sáu xác nhận rằng chiếc trực thăng chở theo 6 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ và 2 binh sĩ Nepal. Thượng tướng Whistler, một tư lệnh cấp cao của thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản, lưu tâm về sự tổn thất nhân mạng to lớn mà Nepal gánh chịu trong 3 tuần lễ qua, từ trận động đất mạnh nhất tại dãy Hy Mã Lạp Sơn so trong hơn 80 năm qua và những cơn hậu chấn và một trận động đất mạnh khác xảy ra trong tuần qua. Thượng tướng Whistler nói, trong lúc chúng ta đau buồn tưởng nhớ các binh sĩ của chúng tôi đã hy sinh, các quân nhân của Nepal, chúng tôi cũng cảm nhận Nepal chịu đựng sự mất mát hàng ngàn công dân của họ. Vị tư lệnh này hứa rằng các đội cứu hộ của Mỹ đang giúp khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại Nepal sẽ tiếp tục sát cánh với Nepal khi các bạn của chúng ta cần chúng ta giúp đỡ. Tại Washington hôm thứ Sáu, Tổng thống Barack Obama đã tưởng nhớ các binh sĩ hy sinh trong tai nạn máy bay trực thăng đó, những chiến sĩ mà tư lệnh của họ mô tả là đã quên thân mình vì nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo quốc tế. Tổng thống Obama nói, chúng tôi cùng cầu nguyện với thân nhân của các binh sĩ thủy quân lục chiến của chúng tôi và của hai binh sĩ Nepal. Các binh sĩ này đã xông pha vào nơi xa xôi để cứu giúp các nạn nhân của trận động đất tàn phá kinh hoàng. Các chiến sĩ này đại diện cho sự thật dẫn dắt cho hành động của chúng ta trên khắp thế giới. Khi bạn của chúng ta cần ở đâu, nước Mỹ sẽ có mặt ở đó để giúp.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hoa Kỳ hối thúc chính phủ các nước Đông Nam Á ra tay cứu vớt sinh mạng các thuyền nhân và người tị nạn đang bị những kẻ đưa lậu bỏ linh đinh trên biển. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Benjamin Rose đơn cử trường hợp của các di dân Rohingya tuyệt vọng từ Myanmar và nói rằng các quốc gia Đông Nam Á phải có nỗ lực cứu sinh mạng của các thuyền nhân cũng như nỗ lực cải thiện các điều kiện trong nước vốn đã góp phần gây ra làn sóng người tị nạn này. Trong cuộc họp hôm thứ Sáu với các giới chức cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, ông Rose cũng lưu ý rằng Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã tiếp nhận những cộng đồng di dân lớn. Các nhà hoạt động ước tính có khoảng 8.000 thuyền nhân đang lênh đênh trên biển trong khu vực, đang không có thức ăn và nước uống, tiếp theo sau một chiến dịch của chính phủ Thái Lan truy quét các đường dây đưa lậu người làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới chuyển người vượt biên. Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza cảm ơn các lực lượng an ninh của ông đã ngăn chặn âm mưu đảo chính quân sự. Tổng thống Nkurunziza đã phát biểu trên đài phát thanh hôm thứ Sáu sau khi ông trở về thủ đô Bujumbura trong một đoàn xe hộ tống được hàng ngàn người ủng hộ đứng hai bên đường đón chào. Ông cũng cảnh cáo những người chống đối phải ngưng biểu tình chống lại quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba của ông. Ông Nkurunziza nói đất nước đang có hòa bình và những ai muốn gây ra bạo động sẽ thất bại. Tình hình tương đối lắng dịu trở lại ở thủ đô Bujumbura hôm thứ Sáu sau 2 ngày bạo động giữa các phe phái quân sự kình chống nhau. Tuy nhiên, các nhà hoạt động tiếp tục kêu gọi biểu tình chống quyết định của Tổng thống ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. The Voice of America, VOA. Một tòa án Ai Cập vừa tuyên án tử hình cựu Tổng thống Mohamed Morsi và hơn 100 bị cáo khác vì một vụ phá ngục lớn năm 2011. Bản án được tuyên hôm thứ Bảy tại Cairo. Đại giáo sĩ, thẩm quyền tôn giáo cao nhất của Ai Cập sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 2 tháng 6. Ông Morsi cũng đối diện với cáo trạng làm gián điệp. Tháng trước, ông Morsi, tổng thống được bầu chọn dân chủ đầu tiên của Ai Cập, đã bị tuyên án 20 năm tù vì các dính líu trong việc những người biểu tình bị giết hại bên ngoài dinh tổng thống năm 2012. 12 thủ lãnh khác của đảng Huynh đệ Hồi giáo cũng bị tòa kết tội hăm dọa và bạo động nhưng không bị kết tội sát nhân. Quân đội Ai Cập đã lật đổ ông Morsi vào năm 2013 sau khi hàng triệu người biểu tình chiếm đường phố và lên án ông lạm dụng quyền lực. Kể từ đó, chính phủ do tư lệnh quân đội vào lúc đó nắm quyền và nay là Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã bỏ tù hàng chục ngàn thành viên và những người ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo. Các giới chức Afghanistan cho hay các phần tử chủ chiến Taliban mới đây đã bắt cóc mấy chục hành khách tại một tỉnh biên giới miền Đông Nam giáp với Pakistan. Vụ bắt cóc xảy ra tại quận Siad Karam thuộc tỉnh Paktia ở miền Đông Nam. Các giới chức tỉnh và cư dân địa phương nói rằng hàng trăm tay súng Taliban đã chặn và lục soát khoảng 30 chiếc xe trong nhiều giờ đồng hồ, trước khi bắt mấy mươi hành khách và đưa đi một nơi nào không rõ. Người phát ngôn của Taliban nói rằng có 8 giới chức quan trọng trong khoảng 30 người bị bắt cóc và bác bỏ các cáo buộc của giới hữu trách rằng trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Các lực lượng an ninh Afghanistan đang mở một cuộc lùng soát trong khu vực.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Vì sao dân biểu Mỹ bảo trợ cho tù nhân Việt Nam? Nhiều tù nhân bất đồng với chính quyền Hà Nội đã được thả trước thời hạn, một phần là vì áp lực từ Mỹ, trong đó có các dân biểu trong Quốc hội nước này, theo nhận định của giới quan sát. Một người trong số đó là thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung. Anh được phóng thích năm ngoái, nhiều tháng trước khi hết thời hạn, bản án 7 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tuần trước, nhà bất đồng chính kiến trẻ tuổi từng tu nghiệp ở Pháp này đã gặp lại ân nhân của anh, dân biểu Alan Lowenther, thành viên Quốc hội Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ, chính là người đã bảo trợ và vận động cho tự do của anh Trung năm 2013. Sau khi trở về thủ đô Washington, ông Lowenther nói với VOA Việt ngữ rằng ông rất hài lòng vì phía Việt Nam cho ông và các đồng nghiệp khác tới thăm thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.
When we met with Nguyễn Tiến Trung, that the other members who had not supported...
Dân biểu này nói khi ông gặp Nguyễn Tiến Trung, các dân biểu khác chưa từng biết hoặc bảo trợ, cậu ấy cũng lắng nghe và thấu hiểu tình trạng của một người dám đứng lên chất vấn chính phủ hay đấu tranh về nhân quyền và quyền của người lao động. Ông nói thêm là ông muốn các dân biểu khác cũng trở thành những người tranh đấu cho nhân quyền, và ông nghĩ điều đó đã xảy ra. Ông nói thêm là họ rất ấn tượng với những người tù nhân như anh Trung. Gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu những câu chuyện đời thường mà họ đã trải qua thực sự có ý nghĩa đối với toàn bộ phái đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ. Theo dân biểu này, các cựu tù nhân chính trị cho ông biết rằng dù họ đã được tự do, họ không tìm được việc làm vì chính phủ không cho họ làm việc. Ông Lowenther nói thêm xin trích, họ chỉ quanh quẩn ở nhà và không có cách nào để hỗ trợ gia đình cũng như bản thân. Nhưng họ vẫn đấu tranh đòi thay đổi và tiếp tục ở lại Việt Nam cho tới khi nào điều đó xảy ra. Trước khi anh Trung được thả một tuần, một tù nhân lương tâm khác tên sĩ luật Cú Huy Hà Vũ năm ngoái cũng đã được phóng thích trước thời hạn, rồi sau đó được cho đi Mỹ cùng với vợ. Một trong những người có công lớn giúp tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ được tự do cũng chính là một nhà lập pháp Mỹ, Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ. Khi được hỏi là vì sao các nhà lập pháp Mỹ lại quan tâm tới số phận của các tù nhân chính trị Việt Nam ở cách nửa vòng trái đất, dân biểu từ California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, nói:
One of the reasons I'm in the Congress is to fight for my community.
Ông nói rằng một trong các lý do mà ông có mặt tại Quốc hội đó là tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng mà ông đại diện và cho nhân quyền. Ông hiện là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại cũng như Ủy ban Nhân quyền Tom Lantis. Ông nói thêm rằng ông nghĩ trách nhiệm của ông là đứng lên tranh đấu cho nhân quyền ở bất cứ đâu. Và ông cho biết là khi ở Việt Nam, ông đã gặp mặt những người bị tống giam không phải vì họ làm điều gì sai trái, mà vì họ tranh đấu cho tự do, lên tiếng vì người khác. Và chính vì lẽ đó, ông cho biết ông đứng lên bảo trợ cho những người đấu tranh cho người khác và ông muốn ủng hộ điều họ làm. Ông Lowenther cho biết thêm rằng các dân biểu tấp nập tới Việt Nam thời gian qua là để thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với chính quyền Hà Nội. Hai phía muốn sớm kết thúc việc thương thảo TPP, nhưng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nhất là quyền của người lao động, vẫn phủ bóng lên các cuộc trao đổi. Về vai trò của xã hội dân sự và truyền thông xã hội trong việc mở rộng không gian tự do ở Việt Nam, ông Lowenther nói.
It is immense. The government can no longer...
Ông nói vai trò rất lớn. Nhà nước không thể nào kìm giữ người dân vì sự phát triển của mạng xã hội. Dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ kể lại với VOA Việt ngữ về ý kiến của một giới chức nhà nước Việt Nam khi được hỏi về vấn đề tù nhân chính trị. Ông nói, xin trích, một giới chức chính phủ nói với chúng tôi rằng không có tù nhân lương tâm nào ở Việt Nam và tất cả những ai bị tống giam vì đều vi phạm pháp luật. Nhưng sau khi chúng tôi lên tiếng, thì ông ấy nói rằng có lẽ luật lệ cần phải thay đổi. Và dân biểu này cho rằng đó là một nhận xét thú vị.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý thính giả, nhu cầu to lớn muốn được cấp thị thực đầu tư ở Hoa Kỳ của công dân Trung Quốc giàu có đã đưa đến hậu quả là tình trạng thiếu hụt và một danh sách chờ đợi từ 2 đến 3 năm cho nhiều người nộp đơn. Thông tin viên VOA Shannon Van San tường trình từ Hồng Kông về sự tăng vọt số người Trung Quốc muốn có được thị thực tốn kém này, đem lại một con đường để được cấp quy chế thường trú và có thể được nhập tịch Hoa Kỳ. Bích Châu trình bày chi tiết.
Mức cung và mức cầu về số thị thực đầu tư ở Hoa Kỳ là thước đo mức độ giới nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc khao khát theo đuổi các thị thực của Hoa Kỳ như thế nào. Quốc hội đã lập ra chương trình gọi là thị thực EB-5 vào năm 1990 như một cách để dành cho các doanh gia nước ngoài cơ hội sống và làm việc ở Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp Mỹ. Chương trình giúp các nhà đầu tư giàu có bớt đi được một thời gian chờ đợi dài nhiều năm theo lệ thường để được cấp một thị thực thông qua một người thân hay một chủ doanh nghiệp ở Mỹ. Có được một thị thực thường đòi hỏi những người nước ngoài phải đầu tư trong một doanh nghiệp hoặc tạo ra hoặc giữ được 10 công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Các doanh nhân phải đầu tư ít nhất 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la nếu doanh nghiệp ở một số khu vực nông thôn hay những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao. Làm như thế, nhà đầu tư có thể được cấp thẻ xanh, là văn kiện giúp được hưởng quy chế thường trú nhân. Trong quá trình 24 năm thực hiện chương trình vừa kể, con số thị thực được cấp chưa bao giờ vượt quá giới hạn hàng năm là 10.000. Mọi sự đã thay đổi vào năm 2014, với sự tăng vọt số đơn xin của công dân Trung Quốc. Năm đó, số người này chiếm khoảng 85% toàn bộ số thị thực được cấp. Ông Bernard Wolfsdorf là sáng lập viên của tập đoàn luật di trú Wolfsdorf ở Los Angeles.
Tôi không nghĩ có bất cứ nước nào lại trải qua một sự tăng vọt chóng mặt về mức thu nhập như Trung Quốc. Vì thế, rất ít người có thể đầu tư nửa triệu đô la cho một cái thẻ xanh mà không chớp mắt như những người Trung Quốc này.
Số đơn tràn ngập từ lục địa Trung Quốc tiếp tục vào năm 2015. Sự kiện đó khiến cho giới chức Hoa Kỳ phải công bố rằng kể từ tháng này, đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, chương trình chỉ cứu xét các đơn xin của các nhà đầu tư đã nộp trước ngày 1 tháng 5 năm 2013. Những người nộp đơn từ các quốc gia khác hay từ Hồng Kông, Đài Loan hay Macau không nằm trong diện này. Sự gia tăng số đơn xin thị thực được cho là do tình trạng ô nhiễm tệ hại hơn, bầu không khí chính trị bị siết chặt hơn hay các cơ hội giáo dục tại các trường đại học Mỹ. Ông Jean-François Harvey, một luật sư di trú ở Hồng Kông nói, nhiều người cũng bị thu hút bởi giấc mơ Mỹ quốc truyền thống.
Điều chúng tôi nhận thấy rất lạ lùng ở đây, trong tư cách một công ty, là nhìn thấy khái niệm giấc mơ Mỹ quốc này mạnh đến mức độ nào ở khắp thế giới. Chúng tôi gặp những khách hàng, con em của họ đã ở Hoa Kỳ, trong các trường đại học nổi tiếng, nhưng chính họ muốn dự phần vào giấc mơ Mỹ quốc này.
Đối với các thành phố Mỹ, người Trung Quốc giàu có đem lại một nguồn đầu tư mới và tạo dựng công ăn việc làm ở địa phương, mà những người ủng hộ chương trình cho là đem lại một công cụ quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế, nhất là ở các khu vực nông thôn hay thu nhập thấp. Nhiều dự án phát triển địa ốc đã gồm cả tiền của các nhà đầu tư trong diện EB-5. Giới chỉ trích nói chương trình này chỉ bán thị thực cho những người giàu có mà không có tác động kinh tế lớn hơn. Tuy nhiên, bà O'Treisinger của viện Brookings nói, các thành phố Mỹ đang cạnh tranh ráo riết để thu hút di dân Trung Quốc. Chương trình thị thực EB-5 đã dẫn tới việc thành lập các trung tâm khu vực mới, giúp đưa tiền đầu tư vào các dự án phát triển lớn hơn để hội đủ điều kiện được cấp thị thực EB-5. Các trung tâm được quản lý bởi các công ty bên ngoài và nhận lãnh trách nhiệm tạo dựng công ăn việc làm theo yêu cầu để hội đủ điều kiện được cấp thị thực.
Một trong những điều đáng chú ý nhất đối với chúng tôi là sự bành trướng của các trung tâm khu vực, đó là những thực thể gom góp tiền đầu tư EB-5. Khi tôi khởi sự làm việc trong dự án đưa đến bản báo cáo của Viện Brookings, có trên 200 trung tâm khu vực. Chỉ mới 5 năm trước có khoảng 10 trung tâm và hiện nay thì con số này lên đến 600.
Nay có một danh sách chờ đợi từ 2 đến 3 năm đối với người Trung Quốc tìm cách di trú qua Hoa Kỳ thông qua chương trình EB-5 và có tổng cộng 13.000 đơn từ tất cả các nước chờ được cứu xét trong chương trình thị thực.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trúc Bùi từ Việt Nam hỏi như sau: Thưa bác sĩ, tôi bị chứng nóng bao tử. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị thừa axit cho toa Omeprazole. Tôi đã uống thuốc này 8 tháng, hiện giờ vẫn còn nóng bao tử và lại thêm tay chân dường như muốn co rút. Xin hỏi bác sĩ, tay chân co rút có phải là phản ứng phụ của Omeprazole không? Và xin bác sĩ cho ý kiến cách điều trị bệnh tình của tôi. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Trúc Bùi ở Việt Nam hỏi về triệu chứng nóng bao tử. Thì cái câu nói là nóng bao tử hay là khó chịu, sót ở bao tử thì chỉ là một cái kết luận lâm sàng, không có chính xác lắm về vấn đề chẩn đoán. Thì thường chúng ta chia, khi mà nói về đến đau bụng thì chúng ta chia cái phần bụng, bác sĩ thường nghĩ tới chia cái bụng thành 5-4 phần. Thì trong tiếng Anh người ta gọi là những cái quadrant là một cái phần tư. Người ta phân biệt cái bên ta trái phía trên, bên trái phía dưới và bên phải phía trên, bên phải phía dưới. Riêng hôm nay chúng ta nói nhiều đến cái vấn đề đau ở bên trái phía trên, từ tiếng Anh gọi là left upper quadrant. Thì thường nếu mà chúng ta thấy đau, xót, nóng hay là rát hay là tức và khó chịu ở bên phần tư ở bên tay trái, ở phía trên, ở bên tay trái, thì chúng ta nghĩ là nguyên nhân nó ở bao tử, vì cái bao tử đứng về phương diện cơ thể học thì nó nằm ở trong cái góc đó của cái bụng mình. Tuy nhiên thì bao tử cũng có thể gây triệu chứng và cũng có thường gây triệu chứng ở thượng vị. Thượng vị tôi nói từ tiếng Anh là epigastrium, là cái phần dưới cái xương ức, dưới cái sternum của chúng ta. Hay là có thể làm cho chúng ta thấy đau ở phía sau lưng. Và trong trường hợp này, trong từ tiếng Anh người ta gọi là refer pain, là một cái đau. Nhưng mà nó không có đau ngay cái chỗ mà cái bộ phận nó nằm, mà nó bay đau chỗ khác, gọi là cái đau được chuyển dịch. Và cái bộ phận gây ra nằm nơi này và nó gây đau cái chỗ khác, đau thuốc sau lưng. Là vì những cái tổ chức, những cái dây thần kinh phụ trách cảm nhận của cái bao tử, của cái dạ dày, nó đi theo, phát triển theo cái chiều hướng sau đó, trước đây trong lúc mà còn phôi thai. Và ngược lại, nếu mà chúng ta thấy nóng hay là khó chịu ở vùng bao tử, thì cũng có thể do nguyên nhân ở một cái bộ phận nào ngoài bao tử, chứ không phải riêng gì ở trong bao tử. Và một trong những cái triệu chứng mà có thể gây nhầm lẫn và chúng ta cần cảnh giác là trong một số trường hợp, cái người bệnh nhân tưởng là mình đau bao tử là vì nó nằm đau ở trong cái left upper quadrant hay là trong cái thượng vị, nhưng mà thật sự là cái người đó đang bị cơn đau tim, heart attack, và cần được chữa trị gấp. Thì ngoài ra cái từ mà gọi là thừa acid, trong tiếng Anh người ta gọi là hyperchloridria, là cái trong bao tử có nhiều acid chloridric quá, HCl là acid chloridric. Thì cái từ nó nay ít được dùng ở trong y khoa ở bên Mỹ, và thường người ta dùng cái từ là dyspepsia, cũng là một cái từ chung chung để mô tả cái bệnh khó tiêu. Thì trong cái chữ dyspepsia đó, mình nên nhận xét là dys D-Y-S thì có nghĩa là khó khăn, pepsia có nghĩa là tiêu hóa, thì nó cũng là dạng gì thôi, nhưng mà nói bằng tiếng Hy Lạp. Sau khi khám bệnh và xét nghiệm thì nếu cần, bác sĩ bắt đầu từ cái chẩn đoán là dyspepsia hay là chúng ta nói thừa acid, thì có thể bác sĩ sẽ đi đến những cái kết luận chẩn đoán chính xác hơn. Và hai cái bệnh thường gặp là thứ nhất gọi là viêm hay là loét bao tử, gastritis là loét bao tử, viêm bao tử, và gastric ulcer là loét bao tử, hay là ở đầu ruột non. Đầu ruột non, ý là tôi muốn nói ở đây gọi là cái duodenum, là cái thập nhị trị tràng, là tá tràng. Và cái nếu mà loét ở trong đó thì gọi là duodenal ulcer, là loét tá tràng. Và những cái trường hợp loét này hay viêm này, nó do thường là do cái con vi khuẩn tên là Helicobacter pylori gây ra. Và cái bệnh thứ hai mà bác sĩ có thể đi đến cái chẩn đoán trong trường hợp khó tiêu, dyspepsia, là tràn dịch bao tử từ đi lên trên thực quản. Từ tiếng Anh nó gọi là gastroesophageal reflux disease. Thì cái trào ngược thực quản và nhiễm Helicobacter pylori là hai cái bệnh khác nhau, mặc dù là chúng có thể xảy ra cùng một lúc ở trong bao tử, và tác động của hai cái bệnh này nó qua lại với nhau. Thì cái bệnh trào ngược từ bao tử lên thực quản là cái bệnh gây ra do cái chất dịch tiết ở trong bao tử. Trong cái bao tử của chúng ta nó có những cái tế bào, gọi là tế bào vách, parietal cells. Nó tiết ra một cái acid rất mạnh gọi là acid chloridric. Và cái acid đó giúp cho sự tiêu hóa và giúp cho sự sát trùng ở trong cái bao tử. Thì cái chất acid đó nếu mà đi ngược lên trên thực quản, nếu mà cái van và mà nó ngăn chặn cái đường từ thực quản và bao tử nó bị yếu hay là nó hở ra, thì cái acid đó nó đi ngược lên thực quản và nó gây ra cái triệu chứng như là rát, đau, buốt ở trong lồng ngực. Và trong những trường hợp này chúng ta cũng phải phân biệt với những cái trường hợp đau tim hay là đau những cái bộ phận khác ở trong ngực. Cái từ tiếng Anh người ta hay dùng gọi là heartburn. Heart là trái tim, burn là cháy, là rát. Mình thấy rát ở trong vùng trái tim. Hoặc là ở chua do thức ăn nó chạy ngược lên tới miệng, cái đồ ăn acid ở trong bụng và lên trên miệng và làm cho cái người đó cảm thấy nó hơi chua chua. Thì vì cái acid đó như đã nói là rất mạnh, nó tấn công lên trên cái niêm mạc, nó lót ở cái niêm mạc lót ở trong cái thực quản. Thì cái thực quản nó có thể bị viêm mạng tính. Thì lúc đó người ta dùng cái từ gọi là viêm mạng tính thực quản do tràn dịch, reflux esophagitis. Và cái viêm mạng tính đó lâu ngày nó làm thành một cái thẹo, nó co rút cái thực quản đó lại. Và nó làm thay đổi bản chất của những cái tế bào ở trong cái thực quản đó. Trong chuyên môn người ta xài cái danh từ là dị sản metaplasia, dị nó khác thường. Và có thể về lâu những cái chỗ đó nó biến thành ra ung thư, và lúc đó chúng ta có một cái trường hợp tận cùng là ung thư của cái ống thực quản, esophageal adenocarcinoma. Thì khi mà acid nó đi ngược lên trên cái thanh đi thực quản thì nó sẽ tới một cái vùng cao nằm đó là những cái thanh quản, là mình nói là cái larynx. Larynx là cái nơi nó phát âm, chúng ta phát âm nhờ đó mà phát âm ra. Nó có thể qua tới cái khí quản trong cái cuống phổi và cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như là ho mãn tính. Người bệnh thấy ho mãn tính, tiếng lúc nào cũng hơi khàn khàn. Vì do những cái dây nói, những cái thanh quản nó bị viêm, Và cái người đó lúc nào cũng cảm thấy là mình đau ở trong họng và cứ uống thuốc. Nhiều khi những cái người đó họ cứ đi uống thuốc thụ sinh hoài họ không có hết. Nhưng bởi vì cái acid ở dưới lên nó cứ khó chịu cái họng đó làm cho họ đau. Chronic laryngitis là viêm thanh quản mà mạng tính hay là kinh niên. Và họ cũng có thể bị xuyễn vì do cái phổi của họ nó phản ứng lại với lại cái sự khó chịu thường xuyên gây ra do cái tràn dịch. Và những cái triệu chứng này thì chúng ta cũng dễ dàng thấy là làm cho bác sĩ định bệnh có thể, nếu mà không có cảnh giác thì có thể định bệnh sai lạc và chữa trị không có hiệu quả, là vì không có tìm thấy cái nguyên nhân của cái vấn đề tràn dịch là cái vấn đề tràn dịch. Thì tuy nhiên cái bệnh tràn dịch này, cái bệnh nặng hay nhẹ nó không có tỷ lệ thuận với triệu chứng, và có nghĩa là có thể trào dịch nhẹ mà triệu chứng nặng, nhưng mà ngược lại cũng có thể là trào dịch nặng nhưng mà lại không có triệu chứng gì nhiều. Thì cái bệnh trào dịch, bao tử và thực quản này nó tùy theo nhiều yếu tố, như là cái tình trạng co thắt, chúng ta đã nói là nó có cái cơ tròn ở giữa thực quản và bao tử nó kiểm soát cái thức ăn đi ngược lại. Và cái khả năng thực quản nó dùng những cái nhu động là peristalsis, nó giống như cái ruột mình, nó có cái những cái bắp thịt nó đẩy xuống, những cái dịch xuống. Và cái khả năng tiết nước miếng, về chúng ta nó có những cái hạch nước miếng ở trong miệng và cái nước miếng đó nó trung hòa cái acid đó. Thì tùy theo, ví dụ chúng ta già, cái người già thì không có tiết nước miếng nhiều hay là uống những cái thứ thuốc mà cái nước miếng nó khô, thì có thể là cái khả năng cái trung hòa cái acid ở trong thực quản nó giảm đi. Và khả năng bao tử sản xuất ra acid cũng tùy thuộc vào đó, và cái khả năng đẩy thức ăn qua ruột nhanh hay chậm, những cái người ăn tiêu hóa lâu chậm hay là những cái người tiêu hóa nhanh. Cho nên thì tùy theo người, có thể chữa thuốc, mà ví dụ chúng ta dùng một cái thuốc như thuốc bao tử omeprazole có thể nó thành công nhiều hoặc là ít, hoặc là có thể là nó bớt để nó tái lại hay là không, là tùy theo những cái yếu tố tùy thuộc khác. Thì thường là bác sĩ khuyên thay đổi những cái nếp sống, như là thứ nhất là tránh đồ ăn chua, chanh hay là thơm hay là dứa, chúng ta hay ăn canh chua, hay là ăn những cái lượng, chúng ta có thể ăn những cái lượng thức ăn ít hơn để bao tử nó đừng quá căng và nó đẩy ngược thức ăn lên trên. Và những cái thức gây trào dịch là như là mỡ hay là sô-cô-la, có những cái người uống sô-cô-la hay là uống Coca-Cola hay là peppermint hay là uống rượu, hút thuốc lá, là đó là những yếu tố làm cho cái đồ ăn nó đi ngược lại lên trên thực quản. Và trước khi đi ngủ, trước 3 giờ, trong vòng 3 giờ, 2-3 giờ trước khi đi ngủ thì không có nên ăn. Là vì khi chúng ta ngồi thì cái thức ăn nó có khuynh hướng nó lắng xuống, khi chúng ta nằm thì thức ăn nó có khuynh hướng nó chạy ngược lên. Một số người thì khuyên bệnh nhân nên kê cái đầu giường lên cao chừng 15 cm, chừng 7 inch đối với bên Mỹ, thì để cho khi mà mình ngủ thì cái thức ăn mình nó không có chạy ngược lên trên. Những cái người quá mập thì cũng nên ráng sụt cân. Là thêm như ngoài cái yếu tố là mình mập quá thì cái bụng nó đầy, đồ ăn nó ngược chạy lên trên phía miệng. Và thứ nhì nữa là những cái người đó, những cái người bị tràn dịch thường thường cũng là những cái người ăn uống quá nhiều và không có điều độ. Và một cái điểm khác là có thể uống những cái thuốc mà chống acid nhất thời, như là thuốc Malox hay là những cái thuốc viên có canxi carbonate như là TUMS, T-U-M-S, thì ở bên Mỹ người ta bán cái thuốc này, nó vừa trung hòa cái acid ở trong bao tử, mà nó cũng là giúp là một cái nguồn cung cấp calcium cho những cái người mà không có uống sữa. Thì omeprazole mà chúng ta đang bàn ở đây, viết là O-M-E-P-R-A-Z-O-L, và bán tên thương mại ở bên Mỹ là tên là Prilosec, nhưng mà Prilosec thì nó mắc đắt hơn là vì nó là một cái thương hiệu. Thì cái thuốc omeprazole là phần chính là nó có cái tác dụng nó giảm cái chất axit trong bao tử bằng cách nó ức chế một cái các những cái tế bào sản xuất axit ở trong bao tử. Những cái tế bào này nó sở dĩ nó sản xuất ra axit được là vì nó có một cái bơm trong cái bơm li ti ở cái mức mà molecular, ở cái mức mà nguyên tử đó, thì nó bơm ra những cái proton là những cái H+ đó, H dương, ion H dương, thì cái thuốc này nó ức chế cái proton pump inhibitor đó, là những cái nó ức chế những cái bơm đó, và do đó nó làm giảm những cái triệu chứng khó chịu do acid gây ra. Thì đứng về phương diện mà chính thức á, thì những cái chỉ định chúng để chính để dùng omeprazole là nói về ngắn hạn là từ 4 tới 8 tuần. thì nó dùng để chữa trị tràn dịch bao tử thực quản mà chúng ta vừa nói, nó chữa cái vấn đề viêm loét thực quản mà chúng ta cũng vừa giải thích, và chữa bệnh loét bao tử ulcer hay là loét đầu ruột non duodenum do cái con vi trùng H. pylori, Helicobacter pylori. Và trong trường hợp này thì người ta kết hợp với lại hai hoặc là ba thuốc khác để cho cái con vi trùng nó đừng có lợn thuốc. Thì hai trong thuốc kia có thể là amoxicillin hay là một cái kháng sinh khác, clarithromycin, hay là một cái thuốc khá phổ thông ở bên Mỹ gọi là Pepto-Bismol, ở trong đó có cái chất bismuth mà nó kết hợp với lại một cái biến thể của một cái chất giống như là aspirin. Và nói về chữa dài hạn là như trong trường hợp bệnh nhân nêu ra câu hỏi ở đây uống nhiều tháng, thì chính thức của cái thuốc này, chính thức những cái chỉ định thì người ta chỉ dùng dài hạn trong những cái trường hợp đặc biệt hiếm do một cái điều kiện được định bệnh rõ rệt, như là có một cái bệnh người ta gọi là hội chứng Zollinger-Ellison. Thì trong cái bệnh này, cái cơ thể cái người đó ở trong cái tùy tạng hay là một trong ruột nó có một cái bướu, và cái bướu đó nó tiết ra một cái chất đó nó cứ kích thích cái bao tử để tiết ra axit nhiều quá, thì những cái người bệnh như vậy họ cứ phải uống cái thuốc này hoài. Thì tuy nhiên là trên thực tế thì có một số người ta cứ bị tràn dịch bao tử mà người ta không có kiểm soát bằng những cái cách mà chúng ta vừa nói ở trên, thì người ta cũng cứ uống omeprazole cho bớt, rồi sau khi nó bệnh lại thì người ta cứ uống tiếp tục tháng này qua tháng khác, nhiều khi có một số người nhiều khi người ta uống hàng ngày. Thì nói về tràn dịch bao tử ở trên lên trên thực quản là GERD, GERD đó, thì với cái liều thấp trong 2 cho tới 4 tuần là chỉ định chính thức như vậy. Ví dụ như omeprazole mà chúng ta nói ở bên Mỹ người ta mua không có cần toa, một viên là 20 mg, và người ta uống chừng 30 phút trước cái bữa ăn. Và nếu uống như vậy thì chừng 80% bệnh nhân sẽ giảm triệu chứng nhiều hoặc là hết hẳn. Thì tuy nhiên cái phần 20% còn lại thì có thể họ cần cái liều cao hơn. Là ví dụ như một ngày họ có thể uống sáng 1 viên, chiều 1 viên, một ngày 2 lần. Và một số ít họ có thể, giống như chúng ta đã nói, họ cần phải uống những cái thuốc giảm axit như là omeprazole hay là những cái thuốc tâm, hay những cái thuốc peptide. Họ phải uống liên tục từng đợt 2-3 tuần rồi nó bị lại thì họ phải uống lại khi cần. Và một số trường hợp nếu mà không đáp ứng với thuốc uống thì lúc đó bác sĩ đường ruột cần theo dõi và họ cần nội soi mấy cái người đó để xem nó cái chuyện gì xảy ra. Thì ví dụ như triệu chứng có thể do một cái chứng bệnh nào khác nhưng mà không có phải là do tràn dịch, mình nghĩ nó là do cái tràn dịch nhưng mà thật là không có phải, nó do một cái triệu chứng khác, hoặc là cái cơn đau nó đã trở thành một cái biểu hiệu của một cái bệnh tâm lý. Thì những cái người bệnh nhân đó họ khi họ nội soi thì họ không có thấy dấu hiệu trào dịch, và khi mà bác sĩ cho họ đo cái mức axit trong cái thực quản đo liên tục để coi xem thử là cái axit ở dưới bao tử nó có chạy ngược lên thì họ lại thấy là bình thường. Thì những cái có một số ít người là tại vì người ta thấy đau ở trong cái vùng đó, người ta nghĩ là người ta đau bao tử, người ta quen như vậy rồi, mặc dù đi tìm không có thấy dấu hiệu gì ở trên khách quan hết. Ngoài ra cái tương quan giữa cái nhiễm con H. pylori và cái bệnh trào dịch thực quản thì nó cũng phức tạp và nó chưa được hiểu rõ. Những cái tương quan này nó cũng quan trọng là vì một mặt thì cái con vi khuẩn H. pylori nó gây viêm bao tử ở trên cái vùng phía trên của cái bao tử gọi là cái fundus, thì làm những cái tế bào sản xuất axit ở trong cái vùng đó nó teo lại và nó làm giảm cái triệu chứng của cái trào dịch thực quản. Nhờ cái con vi khuẩn đó mà bớt lại cái trào dịch thực quản. Nhưng mà trong một số khảo cứu thì người ta thấy là ví dụ như bây giờ mình thấy con vi khuẩn đó mình trị cho nó dứt, thì sau khi trị dứt xong cái con đó thì mình lại bị cái chứng trào dịch reflux nó nặng thêm. Ngược lại thì chính cái con H. pylori nó cũng lại gây ra viêm bao tử là gastritis, và nó có thể là dẫn đến cái ung thư bao tử. Và hiện nay thì chúng ta nghĩ là 60-90% cái ung thư bao tử là do H. pylori gây ra. Cho nên là cái người bác sĩ nhiều khi cũng đứng ở giữa cái thế nghĩ là có nên chữa hay không. Và đa số bác sĩ đồng ý là phải chữa diệt từ cái con H. pylori nếu mà bệnh nhân cứ phải uống thuốc proton inhibitor lâu dài để mà ức chế những cái triệu chứng bao tử của mình. về vị thính giả hỏi về cái vấn đề co rút tay chân của ông và hỏi là cái đó có dính líu gì tới cái omeprazole hay không, thì cái từ co rút nó không có phải là một cái gì nó rõ ràng, thì chúng ta cũng không có thể bàn đến nguyên nhân căn cứ trên cái từ dùng hàng ngày như vậy. Và trên lý thuyết thì khi dùng omeprazole lâu có thể làm cho cái mức magnesium, magnesium, calcium hoặc hay là canxi, chúng ta nói là canxi, hay là kali, hay là potassium, hay là kali và đường, những cái mức đó trong máu nó có thể giảm xuống do chúng ta dùng omeprazole lâu và chúng ta suppress, chúng ta ức chế cái mức axit ở trong bao tử. Và cái thuốc omeprazole nó cũng có thể làm cho đau nhức bắp thịt co rút, từ tiếng Anh ta gọi là cramps, đau mà có cảm giống như là cái bắp thịt nó rút lại, hay là yếu bắp thịt, hay là tê tay chân. Thì những cái vấn đề như vậy phải có bác sĩ đánh giá mới được là cái chuyện như thế nào và đi đến một cái kết luận chính xác. Chúng ta không có thể căn cứ trên cái từ này mà để mà giải thích được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mylan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mylan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mylan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, Tiệm ăn này nổi tiếng vì món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới, không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác, và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese and Vietnamese, eat a lot of noodles too? Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China, at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng, có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhiều người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa. Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short? Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, Mylan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. Becoming angry very quickly.
Mike nói. Đúng, Mylan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng. Dễ nổi nóng. Phew! I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá. Anh không short-tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết, tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right, I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired. Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa. Ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mike, please slow down. Say that idiom again. Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain, M-O-U, N-T-A-I-N. You know, the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill. And the meaning of making a mountain out of a molehill is... Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện. Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way. Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé. Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll... Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý, thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, oh, I'm truly scared.
Mike nói, ok, ok. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm. Well, it's a good thing I'm not short-tempered, so you're safe. Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng. Vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài. Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat. Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc gần đây đồng tổ chức một sự kiện tại Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, nơi ba nạn nhân dũng cảm của tình trạng xâm phạm nhân quyền, Joseph Kim, Jae Jo và Kim Hae-suk, chia sẻ những câu chuyện đau lòng về việc bị bỏ đói, cầm tù, tra tấn và những cuộc đào thoát nguy hiểm khỏi Bắc Triều Tiên. Joseph Kim lớn lên ở Bắc Triều Tiên trong giai đoạn nạn đói khủng khiếp vào những năm 1990. 12 tuổi, anh chứng kiến cha mình chết đói, mẹ và chị gái chạy sang Trung Quốc để kiếm thức ăn. Năm 2006, khi anh 16 tuổi, anh đã quyết định một mình thực hiện cuộc đào thoát nguy hiểm ra khỏi Bắc Triều Tiên để kiếm thức ăn và kiếm chị gái của mình. Nhưng anh bị Trung Quốc cưỡng bức hồi hương vào năm 2008, cũng như nhiều người đào tị Bắc Triều Tiên khác. Joseph cuối cùng cũng đào thoát hẳn và giờ đang học đại học ở Mỹ, vẫn tiếp tục tìm kiếm chị gái của mình. Jae Jo kể lại câu chuyện mất đi phân nửa gia đình của cô trong một nạn đói và mô tả những gì cô nhìn thấy xảy ra với cha mẹ cô khi còn bé. Cha mẹ tôi thường đi đến Trung Quốc để kiếm thức ăn cho con cái, nhưng họ bị nhân viên an ninh bắt lại. Mẹ tôi, đang mang thai 3 tháng, bị tra tấn đến độ không thể nào bước đi nổi và được thả ra vài tháng sau đó. Nhưng cha tôi chết vì đói và vì bị tra tấn trên đường bị chuyển đến nhà tù khác. Chế độ nói rằng ông ấy bị bắn chết vì tìm cách trốn thoát, nhưng không phải như vậy. Kim Hae-suk đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên vào năm 2008, sau khi trải qua 28 năm trong một trại tù chính trị. Trong trại, bà đã chứng kiến vô số những hành vi vô nhân đạo, trong đó có việc những bà mẹ bị buộc phải giết chết con của mình để đổi lấy thức ăn. Những lời kể lại này làm sáng tỏ sự tra tấn mà hàng triệu người Bắc Triều Tiên tiếp tục chịu đựng mỗi ngày. Nhưng, như đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power ghi nhận, chúng ta không được hài lòng với việc kể lại những câu chuyện, mà chúng ta phải tiếp tục cùng nhau gia tăng sức ép lên chế độ Bắc Triều Tiên, để cái hệ thống được dựng lên nhằm tước đoạt những quyền cơ bản nhất và nhân phẩm của con người, chấm dứt, và thủ phạm đằng sau hình thức khủng bố và cưỡng bức nhịn đói, cuối cùng bị buộc phải chịu trách nhiệm.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ vừa hạ sát một chỉ huy hàng đầu của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo và bắt giữ vợ của nghi can này tại miền đông Syria, theo tin từ Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài hôm thứ Bảy. Cuộc đột kích ban đêm nhắm vào nghi can được biết với tên là Abu Sayyaf, mà Washington nói là có dính líu trong các hoạt động quân sự và tài chính của nhóm chủ chiến này, bao gồm các hoạt động buôn bán dầu hỏa bất hợp pháp để lấy tiền tài trợ cho phần lớn hoạt động của nhóm chủ chiến này. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chiều tối thứ Sáu đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài phái các binh sĩ Mỹ đóng tại Iraq thực hiện cuộc hành quân ở Al Amr. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang đi thăm Bắc Kinh hôm thứ Bảy rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là chắc như đá và không thể lay chuyển. Ông Vương đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau cuộc hội đàm của hai bộ trưởng ngoại giao bàn về một số vấn đề, bao gồm thương mại, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và những căng thẳng âm ỉ về tranh chấp chủ quyền tại các khu vực ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Quân đội Nepal cho hay đã tìm đủ thi thể của tất cả 8 người trên chiếc máy bay trực thăng của Thủy quân lục chiến Mỹ bị rớt hôm thứ Ba. Các giới chức hôm thứ Bảy nói rằng, thi thể của các nạn nhân gồm các quân nhân Mỹ và quân nhân Nepal được tìm thấy ngay tại nơi máy bay rơi. Nguyên nhân khiến chiếc trực thăng lâm nạn tại vùng núi non hiểm trở này vẫn đang được tìm hiểu. Hoa Kỳ hối thúc chính phủ các nước Đông Nam Á ra tay cứu vớt sinh mạng của các thuyền nhân và những người tị nạn đang bị những kẻ đưa lậu bỏ lên đênh trên biển. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Benjamin Rose đơn cử trường hợp của các di dân Rohingya tuyệt vọng từ Myanmar và nói rằng các quốc gia Đông Nam Á phải có nỗ lực cứu sinh mạng của các thuyền nhân, cũng như nỗ lực cải thiện các điều kiện trong nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.